ta học xong cái công sở này phải giờ chúng ta là cái công sở
sinh mình vậy đó, mình cảm thấy không hài lòng nha. Rồi chính vì cái trạng thái không hài lòng đó, khó chịu đó, ví dụ như quý vị có ai tới mà xin tiền, quý vị cảm thấy không hài lòng nữa đó, cho đó. Thì chính cái mà khó chịu đó đó, nó chính là cái bỏ sẻ. Nên chính cái khó chịu nó được liệt kê trong cái nhóm sân phận. Bởi sân phận là cái nhóm mà nó có tính khó chịu hay là có tính không có vui thích, không hài lòng. Bây giờ mình đang có cái đồ quý, người ta đến ta xin mình không cho, mình cho khó chịu mà người ta xin mình thấy khó chịu rồi, cho nên là không cho. Vì cái đó được gọi là bỏ
sẻ, nó liệt kê. Cái thường thì mình nghĩ là bỏ sẻ
Yeah.
nối liền lại hai cái nhân này
thì bỏ nhân đầu để nó ra để nó làm mắt giác. Là mắt giác thì không hát giác, lại có bộ nhầm
đầu hay đuôi cũng được, đầu hay sai cũng được,
hay là mắt giác hát giác. Mắt giác giác dịch là thì mỗi thẻ nghĩa là đừng chuyển lộ điều tốt đẹp.
Đó là cái điều tốt đẹp á, đừng hiển lộ cho người khác mà chỉ có chỉ cho người đó thôi. Này chỉ cho mình thôi, đừng có hiển lộ cho đến cho người khác nè. Cho nên cái gì cơ mà ví dụ như cái gì có tẩy đúng không, cái người nào tới xin tẩy cũng cho à. Tại vì sợ tẩy cho người khác hoặc cái điều tốt đẹp hiển lộ đến người khác, không hiển lộ cho mình mới tẩy hơi quá đáng. Chứ có những cái điều trong thế gian này có những người có những điều tà bỏ không cho người khác nha. Cái món đó không dùng cũng vậy hết, nhưng mà tà là bỏ chứ không cho người khác, bởi vì họ ta sợ là cái người khác sử dụng món đó có lợi hơn, thà họ bỏ cho họ không cho chờ. Thì người này được gọi là
kẻ bỏ thẻ. Một cái nghĩa thứ hai nữa thì trong lý giải bộ tụng quán tâm cái thể tức tình đó là chia đá không vừa chân giá mất chia đá, có nghĩa là bốn hay là có là hữu á, cũng có có bốn rất là
bốn thứ chứ
có ba mươi bốn thứ thì có hạ tệ nghĩa là mắt như đá, có nghĩa là bốn rất hay là hạ tệ.
Thì gọi là bậc đẹp. Thì ở trong cái điều này, những điều này có đủ tiền ăn tô phở, ví dụ giờ vào buổi sáng có đủ tiền ăn tô phở nhưng mà về hạ tiện cho nên là phải ăn sang, là sáng ăn khoai. Thay vì có đủ tiền để ăn tô phở nha, nhưng mà về hạ tiện cho nên là ăn khoai thôi. Để trường hợp này gọi là hạ hạ tiện. Thì nó rơi vào tâm tham, Bởi vì nó còn bà tám lấy những cái tài sản mình có. Nè, mà nó chạy.
Mà như vậy thì là mặt đánh giá này bỏ thẻ.
Lỗi gì sai gì?
Một trường hợp thứ hai, cái hạ thể nó tương tự
như vậy hạ thể nữa hai cách. Một, khi nó đóng vai trò của mình thì nó thuộc về ta. Nha. Mà nó đóng vai trò đối người khác không phải của mình thì nó thuộc về sao? Ở trường hợp này như thế nào? Là người ta làm phước cái chùa đó, người ta làm phước cái cho người khác mà. Thì người này nè, thấy người kia làm phước cái chỗ này chỗ kia, cảm thấy khó chịu và cản trở, đó là phải của mình. Nên thôi đừng có làm phước vậy, thao tốn lắm. Hiểu chỗ này không? Hả? Nói làm phước cản hả? Ừ. Mà mình có tình cản lại không rồi thì làm phước. Trong khi mình biết rằng cái sự kiện làm phước của họ là đúng, nhưng vẫn cứ cản trở, mới làm phước ít ít thôi, nhiều quá cũng không làm gì nha. Bác bà đừng làm phước đó, tại vì chùa dạo rồi làm phước làm chi nha. Nhưng mà cái tiền đó của mình không? Không phải. Mà của người khác mà mình không thích cái điều cao quý đó nó hiển lộ với người kia
này, đúng không? Cái điều cao quý từng hiển lộ, đúng không?
Mấy cái đời cái này nó tốt á, đừng có hiển lộ cho người kia. Tại trường hợp này nó rơi vào hai cái, nó rơi vào một trong hai tội.
Quá tội thứ nhất
nhẹ nhất là sinh lại.
Mà điều thứ hai nặng hơn đó là gì?
Tại vì không muốn điều này hiểu lộ tới chỗ kia thì thứ nhất phải xuyên tạc cái chỗ kia, đúng không? Nè. Nếu trong cái sự xuyên tạc đó nó đúng nhưng mà mình bẻ cong nó lại, nó có thật nhưng mà bẻ cong nó lại, gọi là xuyên tạc, bẻ ngược theo một chiều hướng khác. Còn nếu chuyện đó nó không có, nếu nó không có thì gọi là vô khống. Cái chuyện đó người ta không có mà mình cái đặt chuyện đó, cái chùa nó bê bối lắm. Mà chùa sao bê bối? Chùa có bây giờ bê bối đâu, người trong chùa bê bối thì có nha. Chùa không bao giờ bê bối, có chùa nào bê bối không? Người trong chùa bê bối thì có nha, chẳng hạn như vậy. Thì cái điều không có mà mình nói ra để cho cái điều tôi đó cũng không có đến cho cái người đó, thì cái điều mình nói ra gì nó không có mà mình đặt ra vậy, đó là vô không nha. Còn cái điều nó có nhưng mình bẻ công ngược lại thì nó thuộc về là xuyên tạc. Nó xuyên tạc. Cái đôi khi một cái điều đó nó gồm bao gồm hai cái luôn, vừa là xuyên tạc mà vừa là vu khống luôn nè.
Thì cái điều thứ ba là chúng ta thấy là rõ ở đây chúng ta nói, chúng ta nói về góc độ của những cái phạm trù của những cái hệ hạ tiện hay là phóng sẻ vừa tên gì nói rộng ra nè.
Quý vị vô cửa hàng shopping đúng không? Đi shopping thấy món này muốn mua nhưng mà không mua, vậy có phải hà tiện không? Hả? Dạ. Cũng có khi á mình thấy món này đẹp thì chê nhưng mà không mua, nó tiếc tiền quá không mua đúng không? Nghe trường hợp đó có gọi là hà tiện không? Có chừng nha, giữa tiết kiệm và hà tiện nó giống giống nhau chỗ đó nha, nó rất giống nhau nha. Lắp qua cái là hà tiện, lắp ngược lại cái là tiết kiệm, hai cái đó cần phải nhận định cho rõ và cần phải phân biệt cho rõ.
Không khéo thì muốn ăn nha, cái ăn thả vàng đi đúng không?
Nghe ăn thoải mái đi đúng không? Ai ăn phở không, ăn bằng ngư đi, chứ không phải mình ra vào hạ tiện ra đúng không? Một nghĩa là con không đúng nha, cái đó không đúng nha, cái đó là lãng phí á. Chứ sư cũng dạy á, sáng mình ăn phở, mình ăn phở mình ăn khoai là hạ tiện đúng không? Thôi bây giờ mình không ăn khoai cũng không ăn phở, ăn cháo bằng ngư cho nó sang hơn đúng không? Cái điều này nó lại là một vấn đề khác, nó thuộc về lãng phí nha. Quý vị hiểu chỗ này không? Có hiểu không?
Bây giờ cái xuyên tạc nè, cứ nghĩa là điều có thì nó có, nhưng hướng về điều khác.
Cái điều nó có nó hướng về cái ý khác. Như trong thời Đức Phật vậy đó, Đức Phật ngài
chủ trương là lời giải Đức Phật sắp ba sắp ác các ra ngàn thì có
sắp ba ba bát sát ác ra ngàn là không làm mấy cái điều ác đúng không? Có không? Nè cấp kệ con thì có không?
Có nè.
Thì cái này thì tôi là không làm điều ác đúng không? Nói là sa môn Gotama chủ trương là không làm. Đây là gọi nếu anh ta là la bà ta, tức là bẻ trong cái hướng này. Cho nên ở một vào lúc hạ thứ 12 ông bà la môn quê đánh giá
cũng đứa con đi từ mùa mưa đó đó.
Đây là một cái làng bà la môn, mà người trưởng làng là ông bà la môn quê đánh giá mới thỉnh Đức Thế Tôn nhà chư tăng ăn cư mùa mưa ở đó. Đây là giờ hạ của 12. Thì khi mà tới đó nha, tới đó ông quan hệ tới rất là gần khoảng ngày 16 nó vô hạ. Ngày 16 tháng 6 á, âm lịch á, vô hạ. Để ông bà Nam Môn tới chung cúng dường Đức Phật Chư Tăng. Ông ấy gọi đó, bạch Đức Thế Tôn. Người ta nói rằng Sa Môn Gotama là chủ trương không làm. Đức Phật nói đúng vậy, thân làm ác Như Lai chủ trương từ bỏ, ngữ nói ác Như Lai chủ trương từ bỏ, ý làm ác Như Lai chủ trương từ bỏ. Nếu nói Sa môn Gotama chủ trương không làm thì phải nói với ý nghĩa này, chứ không nên hiểu theo ý nghĩa của người. Nói là cha Sa môn Gotama chủ trương không có làm, có làm gì chứ, mà ông là cái người hoạt động mà giờ không làm sao mà ông theo chủ trương được nha. Nói người ta nói rằng Sa môn Gotama là người có thuyết vô vị, nếu là không có cái đời sống không có quan hỷ gì hết. Người nói bằng cái đúng vậy, Như Lai chủ trương là sắc vị đừng hưởng thụ nha, cái vị ngọt của sắc á đừng có hưởng thụ, vị ngọt của âm thanh đừng hưởng thụ, vị ngọt của mùi hương đừng hưởng thụ, vị ngọt của những cái vị chất ngon ngọt đừng hưởng thụ. Cái hưởng thụ đây có nghĩa là biết nó tới vẫn ghi nhận nó, nhưng mà nó đi sẽ không bao giờ nắm giữ nó. Sự đụng chạm xúc lạc đừng hưởng thụ. Thì đối với sắc thanh hương vị xúc, đừng bị đắm nhiễm trong nó, đừng bị dính mắt trong nó. Thì nếu nói một cách đúng đắn phải nói rằng Sa môn Gotama chủ trương vô vị với ý nghĩa này, chứ không phải với ý nghĩa người vừa nói. Có nhiều người hưởng thụ sắc, có đắm nhiễm trong sắc không? Đó. Sắc nó đến thì cứ nó đến, nhưng bây giờ đừng có đắm nhiễm trong sắc. Này là đại khái người nào có sắc đẹp thì đừng có đắm nhiễm trong sắc đẹp đó nghe. Người nào mà có một cái người bạn mà xinh đẹp thì đừng có tự hào rằng tôi có người bạn vừa đẹp vừa sang chẳng hạn, vừa đứng đắn vừa đàng hoàng nghe. Hiểu không? Có hiểu không? Bây giờ đánh nhiễm trong cái đó. Đó là lời của ai? Đó là lời của ai? Không biết hả? Rồi ông Bạch Mông nói, người ta nói rằng Sa môn Gotama là người chủ trương vô lộc, không có lộc gì hết trơn, không có tài lộc gì hết. Thì Đức Phật này quả thật như vậy, đối với sắc lộc, thinh lộc, hương lộc, vị lộc và xúc lộc, Như Lai chủ trương từ bỏ, chứ không có chủ trương là nhận lãnh. Mà chúng tôi nói như vậy này, Mai Dương đã có lần mà dụ dỗ Bồ Tát chúng ta đó. Bồ Tát chúng ta sau khi mà thực hành có hạnh đó, mà ngài thì quá thực hành có hạnh, muốn hỏi là ngài đi kinh hành thì xẻo xuống rồi. Ngài thực hành có hạnh tính lộ mà cái ngài rời ra bụng á thì đụng ra lưng, ngài rời ra lưng á thì đụng ra bụng, nghĩa là bụng với lưng ngài nó còn nó rút mở ra với tận chí. Mai hồi đó không có cái máy rút mở mà còn vậy á. Còn lòng ngực của ngài á, cái lòng ngực của ngài á nó tựa giống như cái lòng cầu quay số bây giờ á, nó chỉ còn là xương không thôi, chỉ có lớp da mỏng tăng. Mà ngài té xỉu chứ. Bây giờ Mai Dương Sa môn Gotama gần 6 năm đây theo dõi. Có chỗ ở kinh điển Pali có chỗ ghi là gần 7 năm, chỗ gì 6 năm. Bởi vì dân Ấn Độ nó có một cái lối tính kỳ cục á, ra đi vừa ra đi qua năm sau mình tính 1 năm đúng không? Phải không?
Năm nay là năm 2012, 2016, 2016 đúng không? đến 2017 mình được 1 năm nữa anh,
có phải vậy không? Nhưng anh đợi không tính vậy,
ta đi năm 2016 được 4 năm, qua năm 2017 được 5 nữa 2 năm.
Hiểu chỗ này không? Cho nên có hai những cái bản kinh điển của Bali á, có đôi khi á Mai Dương theo dõi Siddhartha 7 năm mà có bản để là 6 năm, mà 6 năm thì tính theo lối bây giờ, 7 năm là tính theo lối cổ của Ấn Độ. Hiểu chỗ này không? Nghe.
Nên là cái đó cũng không có nhiều. Thì khi đó Bồ Tát tái sẽ đó Mai Dương,
Mai Dương nói Bồ Tát sẽ là ta đó, mà giới kiên trì nhẹ chắc chắn là một lúc nào đó nếu Gautama không chết là sẽ chứng vô tận chánh giác, mà khi ông chứng vô tận chánh giác nó giác là ông thoát khỏi quyền lực của ta, mà không phải mình ổng đâu. Từ ổng có nhiều kẻ khác sẽ ra khỏi quyền lực của ta. Hai, động chết. Mà cái chuyện mà ổng chết khó lắm. Mà thế nào á, cũng có người ra tới làm hồi sinh ổng lại. Bây giờ ta phải dụ ổng. Ta dụ ổng. Mới tới giả dạng rồi ra đỡ Bồ Tát vậy, nói thôi ông Phật thật lại đi nha, hiện nay ông đã 90 phần chết chỉ có 1 phần sống, nói là 9 phần chết chỉ có 1 phần sống thôi, ông cố gắng quá ông sẽ chết nha, mà chết không có lợi ích gì hết á, chết thì không có làm được cái công đức như là bố thí trì giới hay là vân vân, đúng không? Tốt chứ ông, ông trở về thọ thật lại hoàng cung đi để làm những công việc công đức như là bố thí trì giới hay là tu thiền rồi vân vân nè, sống còn tốt hơn chết đúng không, sống còn tốt hơn chết đúng không? Kìa, hỏi không dám trả lời.
Sống
còn
tốt hơn chết đúng không? Thì đúng như này nói gì ra đâu, hỏi không biết trả lời. Nhưng mà Bồ Tát mới nghiệm suy xong, nên đây là lời của anh Dương mới trả lời rằng á, hỏi này hấp mà cho dù tạo nhiều công đức cho mấy chăng nữa vẫn bị già bệnh chết.
Quý vị tạo nhiều công đức nè, bố thí cho nhiều đúng không, trì giới cho nhiều đúng không, tu thiền cho nhiều đúng không, cuối cùng cũng bị già bệnh chết. Ta ra đi đó là tìm cái phương án thoát ra già bệnh chết, chứ không phải ta muốn nằm ở trong cái vòng già bệnh chết này này hát hai kia. Ta sẽ không bao giờ quay về bằng chung nếu chưa chứng vô thượng chánh giác, ra đi không thể lại, thà ta chết còn hơn bị thất bại nè. Mà cái điều này không phải đây mới lần đầu, mà trong quá khứ Bồ Tát cũng đã từng như vậy rồi. Trong quá khứ á,
Bồ Tát tái sinh Đức Phật,
biết không? Biết không? À, biết nó biết cái gì đâu.
Sợ cái đâu sợ thỏ mà, thì một con thỏ này đi ăn nó bị gã bắn nó trúng đùi, nó nở ra nó nói là ta không muốn chết trong tay gã ta sao, thì con thỏ này cố gắng mà chạy chạy đến khi mà thoát gã ta sao xong
dừng chân nghỉ mệt. Trên mình vẫn còn mũi tên nha. Thì bây giờ nhìn thấy trước mặt mình là con cọp nè,
con nọ là tiếp tục, con nọ con cọp này rửa theo con nọ, con nọ tiếp tục chạy, mang mũi tên chạy mà thoát ra khỏi được cái con
bạn có hỏi này đuối sức gục sức chạy nhiều quá nó đột kiệt sức luôn rồi, nhưng khi ngã xuống rồi họ mới nói rằng ta không bằng lòng chết trong tay ở đời sang, ba cũng không bằng lòng chết trong cái miệng ba là cố gắng hết sức mình rồi đến đây ta có chết ta cũng hài lòng. Hiểu chỗ này đó là mục đích nào? Tuy rằng còn là súc sanh mà muốn đạt được á, dù bằng bất cứ giá nào không đạt được chết thì chết, nếu không từ bỏ mục đích đó, mục tiêu đó nha. Thì mục đích của ngài đi ra là tìm cái phương án để thoát ra vào mình chết đúng không? Chưa thì mấy dương vụ về thôi, bỏ đi, về bằng cung hưởng thụ đi nha. Nói ta chưa tìm được phương án đó, dù có chết thì chăng nữa ta cũng tiếp tục ra mình đi chứ không có quay đầu về. Còn bây giờ nghe thằng Bồ Tát là vậy đúng không? Còn mình giờ thấy gì khó khó quá thôi nè, ngưng lại đi để làm gì khác còn tốt hơn đúng không? Có phải không?
Trời ơi, đầu đà phải quá để đầu đà làm sao mà làm đúng không? Có phải không? Cái mục đích nào mà mình đã hứa rồi thì ra đi, không bao giờ từ bỏ.
Mà nếu không có xác lập được cái mục đích nó rồi đó thì sao? Thì có thể từ bỏ giáo pháp này được không? Từ bỏ giáo pháp, hoặc là từ bỏ cái phẩm mạo cao quý này để đi ra. Mình biết bao nhiêu ông hoàng tộc cũng gì đối phó cũng như thế. Có bao nhiêu ông cũng từ bỏ cái địa vị cao quý này, không đi ra chăng nữa thì chỉ còn cái tình tức mà thôi. Bởi vì do bảy mồi của Ma Vương, bảy mồi của Ma Vương là gì? Là sắc lộc, nghe, hương lộc, vị lộc, tinh lộc và xúc lộc.
Ma Vương gặp Bồ Tát ta ba lần, lần thứ nhất đen là lộc cứu độ,
nghe biết ông này ra đi thế nào cũng thành Phật, mà hãy thành Phật rồi từ ổng mà biết bao nhiêu người thoát khỏi quyền lực của Ma Vương nè. Cho nên mới vừa ra khỏi bằng cung Ma Vương xuất hiện trước đầu ngựa này, xin ta quay lại đi, xin ta hãy quay lại đi, 7 ngày nữa ngươi sẽ làm vua chủ Nguyên Vương, ta sẽ ủng hộ ngươi, sẽ có xe báo xuất hiện. Xe báo có, ngọc báo có, voi báo có, ngựa báo có, nữ báo có, tướng quân báo có, cư sĩ báo có. Mà những cái đó là những cái tên đời này không ai tìm có. Đây là lộc của nhà mà quý lũ Bồ Tát nói ra, nói ta mấy cái đó vẫn còn nằm trong già bệnh chết. Ta ra đi chỉ vì tìm phương án thoát ra khỏi già bệnh chết chứ không phải vì tìm gì mấy cái đó. Hiểu chỗ này không? Nơi của ngươi trả lại cho ngươi nghe. Tại lúc Ma Vương mới nói là nghe Sư Ba nhớ nha, nghe ta sẽ theo dõi ngươi, nếu ngươi khởi lên, ngươi khởi lên một trong ba tư tưởng dục tâm cầu đối phổ quá đó, mà muốn hưởng thụ lại đó, hoặc ngươi khởi lên một cái tư tưởng sân hận bất bình khó chịu với đời sống và mạnh của ngươi, hoặc ngươi tìm cách để sát hại những kẻ khác, thì lúc đó ngươi sẽ biết ta là ai nè. Đó là xuất hiện giết tiền tưởng hù dọa hả, tưởng hù dọa Bồ Tát sợ hả? Bồ Tát nên sợ nó làm, còn nó còn làm giúp cho Bồ Tát thêm dũng khí. Lúc đó Bồ Tát cũng nghĩ rằng, suy nghĩ rằng á, ồ như vậy là kẻ thù đang ở bên ta, kẻ thù đang ở quanh ta, chỉ một cái sơ hở của ta thôi là đủ để chết. Quý vị hiểu ý nghĩa này không? Tại nếu mà một cái sơ hở nào đó Bồ Tát á khởi lên ý muốn hưởng lại ngũ dục á, sắc thân hương vị xuất á, là Ma Vương xuất hiện giết rồi. cho nên ngài giữ gìn tâm ý không có cho bao giờ rơi vào trong cái sự tìm kiếm đó. Lần thứ hai đem cái lợi đem cái sự tham sống thời giờ chết ra để tỏ ra nhân từ bác ái đó. Cho nên ai mà tới mà gặp quý vị mà nhân từ bác ái hãy cẩn thận coi chừng nha. Hiểu không? Thì cái đó bạn của các quý vị vào những giây phút đó người bạn tốt nhất quý vị là cái gì? Cái trí. Người này có thật sự đó giúp tay không?
Hay là người này là ác ma giả dạng? Thấy chỗ này không? Lần thứ ba mà vô tới lần này em lại đọc chữ không được rồi. Đem là từ bi chữ cũng được rồi đúng không? Bây giờ kéo tới bằng tướng tướng quỷ tấn công trước khi giác ngộ mà như ba lần là một đánh
ba lần đều với những ý nghĩ khác nhau hết nha. Lần thứ nhất đem lợi lộc tới vô mà do đó đó nếu mà ngài nói cái lợi lộc cái quyền chức cái tiếng khen ngợi và cái hạnh phúc theo đời thường đó là những bảy mồi của mà gì bảy mồi mà gì. Bây giờ quý vị có muốn vào cái bà Úi Sư Ca không? Muốn không? Ai nói là con không muốn không? Nhưng mà vào với bà Úi Sư Ca đẹp với bà Úi Sư Ca bây giờ còn không? Nhờ vào với mình nó cá bây giờ cũng đâu còn nữa. Quý vị biết cái chùa Kỳ Viên từ xa không? Chúng biết chùa Đại Tự Kỳ Viên không?
Nghe
biết ở đâu?
Biết như thế nào? Người ta nói nó không cần nghe là đi mà cái này cái tấm đất này nè, như là một khu rừng nhỏ, những đất chúng ta là có trải dài nè, nó còn không biết được.
Đây cổng đi vô cổng gì biết? Đây là cổng đi vô cái đại tự kỳ viên. Thì bây giờ ông nói tự biết chơi đá đó.
Chơi phá
ông mới nói là thế nè. Phải còn khúc này á, ông nhựa ta đi. Tại khi mà ông tới á, thấy trưởng giả cấp cô độc đang đứng trầm ngâm. Ông hỏi này trưởng giả một tiếng. Trưởng giả là thêm đứa cá tức là cấp cô độc đó không? Tôi đâu tiếc mấy cái phỏi vàng vô thi này đó. Nhưng tôi đang suy ngẫm coi cái kho nào gần nhất để tôi cho người mang cái tiền ở kho đó vàng nữa là tại để kịp thời làm. Vì ông này sợ cái đức tin của ông cấp cô độc. Ông mới nói thôi tôi biết rồi, bây giờ còn miếng đất này á nghe người đó người ông định làm gì nó làm cái cổng đi vào cái đại tự kia thôi ông nhường ta đi tôi biết ông mua được á nhưng mà giờ thôi ông nhường ta đi tại ông cấp cô độc cảm nghĩ ông này là cái người có uy thế lớn dương tử luôn mà đừng vua luôn mà nếu ông quy ngưỡng cái tôn thì tăng đoàn này sẽ củng cố mạnh hơn nè. Anh nói thì anh được nhà nếu ngày cần nhà như ngày vừa ngày làm gì đó ta cúng lại cho Sa Môn Gautama như vậy được như vậy đó. Không có hà tiện không? Không cấp độc có hà tiện không? Nhưng mà thật sự ở giây phút đó tôi không phải của ổng, ông chưa lấy mà ông chỉ nhường thôi, ông có khả năng lấy nhưng ông không lấy. Thì ông này lấy cái số tiền này á hình như là 100 tỷ triệu tiền vàng.
Số tiền vậy ông dựng một cái cổng hoành tráng
đến nỗi cả ngoài đạo phải cái gì
qua thấy
rồi định mới đấu chiến với Đức Phật chúng ta ra thấy cổng này, hỏi cổng này phải là cái hương thất của Sa Môn Gautama không? Nghe những người theo á, lại cái du sĩ đó là gì á, nói không phải, đây mới cổng hoàng cung thôi, mới cổng của đại tự kỳ viên thôi. Này nó cái cổng này vậy đó, thì tôi nói cái hương thất của ông đó, rồi phước ông lớn chỗ này nên ta cũng đấu thắng là ông này. Bỏ chạy luôn nè, trong cái bổn sanh như vậy đó. Nữ sĩ tập 1, nhưng mà dài đi tới Ấn Độ rồi, đi tới khu vực mà kỳ viên này thấy còn cái cổng này không? Dạo vậy bây giờ vẫn bị vô thường đúng không? Tìm được á, vàng nằm đó từng chắc thì tìm được. Nhưng mà ai mà đi Ấn Độ vậy mà chưa có ghé chỗ hương thất của Đức Phật là một điều cực kỳ sai lầm, và bỏ ra qua cái vận này khủng khiếp. Ở trong này đi sâu vô, nó có một cái chỗ, có một khu vực nè. Từ đây đến đây nó khoảng 2 mét. Mà đó, nó đây là cái nơi ngày xưa hương thất của Đức Phật. Hương thất Đức Phật có nhỏ vậy đâu, chẳng qua giờ nó để nó trong cái di tích vậy thôi. Đức Phật chúng ta cao khoảng 2 thước 2 và 2 thước 3, mà cái giường nằm chỉ có 2 thước. Mà tìm nó vô phải ấy, mà cái giường này nè, khá rộng. Mới cũng gần thôi là khoảng cái tiền 200 thước vuông. Thì cái vùng này là 1 trong 4 chỗ bất di vật trong kiếp đó. Chỗ nhất quý vị có thể đi gặp đó là Bồ Đề Đạo Tràng. Chỗ thứ hai bất di vật nữa quý vị đi có thể gặp đó là vườn Nai Varanasi. Ai cho đó ai như vậy cũng thường gặp á. Chỗ thứ ba quý vị không gặp được đâu nha, tại vì rất khó đi. Nó gần ở vùng Bắc Ấn, đó là chỗ chân thành Săn Thách Xá, nơi Đức Thế Tôn từ cái cung trời Đạo Lợi về đặt chân sớm. Và nơi thứ tư này quý vị có thể tới nếu như người hướng dẫn viên là biết cách chỉ là đại tự kỳ viên ở Thi Sơ, mà trong này tôi thường dẫn tới đây. Mà nếu đi Ấn Độ mà quên cái điểm này, đây là mất đi giá trị 50%, mất đi giá trị 50%. Mà tới đây rồi đó mà quên đi một điều nữa đó thì xem như trắng tay luôn. Ở chỗ này nè bốn vị Phật đã từng nằm ngủ ở đây. Bốn vị Phật cái vùng đất này, mà vùng đất này khi mà suy vô khi mà suy vô thì nó vẫn còn giống như là hoang sơ, đất của nó còn tốt đó. Đất cứng luôn rồi đó, nhưng mà đất đó đất nguyên thủy đó. Còn Bồ Đề Đạo Tràng luôn cả Varanasi, tức là cái rừng Nai đó, đất đó là đất bồi nha. Khi mà làm cái người ta du lịch nhiều á thì đất này khác kéo tới thì đất 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 lên đất bồi nha, còn đất này là đất nguyên thủy đó.